Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh, pháp môn niệm Phật giống như Như Ý Bảo Châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báo. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong. Người đời trước đã khuất bóng, đều được giảng sanh Tây Phương. Sao chẳng thể nói là nương theo Phật tự lực để giảng sanh Tây Phương? Còn lại hỏi nên tu như thế nào sẽ có thể làm cho cha mẹ được giảng sanh Tây Phương? Còn hỏi như vậy chính là không hiểu lý quá sức. Người niệm Phật mỗi ngày sáng tối vẫn cần phải đem công đức tu trì của mình hồi hướng cho tứ ân tam hữu và hết thảy chúng sanh trong pháp giới, huống hồ chẳng thể làm cho phụ mẫu giảng sanh Tây Phương ư? Chỉ cần cung kính chí thành đến cùng cực, lại còn phải phát tâm độ khắp hết thảy chúng sanh, phạm với hết thảy những kẻ hữu duyên, đều đem pháp này khuyên nhủ, đem công đức tu trì của chính mình, công đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh, và công đức khuyên người khác để hồi hướng cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có thể làm cho cha mẹ được giảng sanh. Nhưng cần phải chân thật, tận lực thực hiện thì mới được. Nếu hời hợt ơ hờ, tuy chẳng phải là không có lợi ích, nhưng sợ rằng chưa chắc sẽ được giảng sanh. Niệm Phật phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, phải cung kính chí thành, phải lắng tai nghe kỹ, phải phát tâm phổ độ chúng sanh, phải kiên quyết bảo vệ sanh mạng, ăn chay, đừng làm các điều ác, dần làm các điều lành, luôn thường tự phản tỉnh. Hễ có tâm bất thiện dấy lên, bèn lập tức tiêu diệt. Phàm có thiện tâm đều nên khiến cho nó được mở rộng ra. Dẫu sức chẳng làm được, tâm ấy quyết chẳng thể không sanh. Nói chung, lúc thường ngày phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm việc tốt lành, để làm pháp trị thân trị tâm. Niệm Phật như thế sẽ đáng là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể ở trong thế giới này phổ độ những người cùng hàng, thoát lìa sanh tử. Vì sao vậy? Do có thể thực hành, người ta sẽ dễ bị cảm hóa. Nếu không sẽ là kẻ giả thiện, tâm hạnh giả dối, sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng trinh, tu hành, phải nỗ lực. Nếu có những thứ tịnh niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao trường kiếm, giạc dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã chí lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng, chẳng xuất giá. Sau đấy do tình niệm phát khởi, chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần, sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự châm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa, thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng trinh mà giữ được tốt đẹp, thần không giữ được lòng trinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diền mối của con người trong trời đất. Nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy, nói con có thiện căn, muốn giữ lòng trinh. Ta không phá cái tâm giữ lòng trinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế, ta khôn ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phát tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn thì có ăn được hay chăng? Thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hằng ngày lại giết loài vật để ăn? Hết thảy sanh linh chẳng phải do con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc. Con đã ăn thịt, tức là không có tâm từ bi. Vì con là người chân thật tu hành, nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững hời hợt, tuy chẳng ăn chay vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật. Chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sao thì mọi mối nghi đều tháo gỡ. Quan bận việc đến cùng cực, chớ nên thường gửi thư đến. Dẫu có nói gì đi nữa, cũng chẳng hoài những ý đã nói trong văn sao. Phật pháp quảng đại, dẫu đăng địa Bồ Tát cũng chẳng thể biết hết được. Nhưng muốn được lợi ích thật sự thì chỉ có một câu: Nam Mô A Di Đà Phật, là có thể thoát khỏi sanh tử, chứng niết bàn, viên thành Phật đạo. Chúng ta là phàm phu hạ căn, chẳng làm theo pháp môn cực đơn giản thì chỉ có thể trở thành gieo thiện căn mà thôi. Muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, có mộng cũng mơ chẳng được. Còn có thể y theo lời ta nói thì đáng gọi là liên anh. Nếu không, tuy mang liên anh, chỉ sợ thành trừng tội mà thôi. Ngày 17 tháng 4. Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành. Thư thứ nhất: Tiên thiên lẫn hậu thiên đều suy nhược thì hãy nên chú trọng khéo bảo dưỡng. Nếu muốn dựa vào thức ăn để bồi bổ thì người ăn chay nên ăn nhiều lúa mạch. Sức bồi bổ của lúa mạch cao hơn sức bổ dưỡng của gạo không biết mấy lần. Quan ăn trọng mì thì tinh thần tráng kiện, khí lực sung túc, tiếng nói to rõ. Ăn gạo chỉ no bụng chứ không có hiệu quả như thế. So với sâm, lúa mạch có sức bổ dưỡng còn cao hơn gấp mấy lần. Kẻ có tiền uống sâm là vì không biết dùng tiền nên làm chuyện hao phí ấy, chứ không phải là nhân sâm thật sự có thể bồi bổ con người. Thêm nữa, dầu mẹ đại ma cũng bổ dưỡng cho con người, dầu mẹ tiểu ma do bị chưng cho đặt sánh lại nên sức bổ dưỡng mất đi một nửa. Con người chỉ biết quý mùi hương, chứ thật ra đấy là mùi của dầu bị cháy. Hạt sen, quế viên, hồng táo, khiếm thực, ý mễ đều có thể dùng để bồi bổ, há cứ phải cần tới quyết nhục mới bồi bổ được ư? Nói chung sức bổ dưỡng đều chẳng lớn bằng lúa mạch. Nếu chẳng ăn được thì hãy nên ăn kèm, lâu ngày sẽ tự biết mà cũng cảm thấy ăn ngon miệng được. Bài kệ về chuyện ăn trứng gà do kẻ dối trá bịa ra, chớ nên tin theo. Trong pháp bảo dưỡng thân thể thì thứ nhất là quả dục, ít ham muốn. Nếu chẳng biết tốt xấu, mặc lòng phóng đãng, kỳ hạn chết sẽ đến, tiền đàn cũng chẳng linh nghiệm. Dẫu không phóng đãng thì đối với vợ trong nhà cũng phải nên nói rõ nguyên do bảo dưỡng thân thể, tạm ngưng ân ái 1-2 năm. Nếu không, hoặc nửa năm mới gần gũi một lần, hoặc 1 quý 3 tháng mới gần gũi một lần. Nếu ngày ngày ăn nằm thì tinh tủy khô kiệt, làm sao không chết cho được. Người tiết dục sanh ra con cái thân thể mạnh mẽ, ít bệnh, dễ thành người. Kẻ đa dục hoặc chẳng thể sanh con do tinh lỏng, chẳng thể thụ thai. Dẫu có thể sanh ra con, chắc sẽ chết yểu. Dẫu cho chẳng chết yểu cũng tàn tật, yếu đuối, không nên cơm cháo gì. Không biết ông đã cưới vợ hay chưa? Nếu chưa cưới, hãy nên thông thả rồi hãy cưới. Nếu đã cưới, quyết phải tạm thời đừng ở cùng một phòng, để mong thân thể bình phục. Đấy lời thiết thực quan nói với ông. Ông khéo hiểu được ý quan thì sẽ tự được phước thọ miên trường, con cháu phát đạt. Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Dân Quốc 12 1923.
nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tầng hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.